Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí. Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường khả năng cho lực lượng chấp pháp trên biển trước chính sách xâm lấn chủ quyền quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước ngày 1 tháng 8 loan tin, theo Nghị định 76 có hiệu lực bắt đầu từ giữa tháng sau, thì lực lượng kiểm ngư và tất cả tàu của họ sẽ có các vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên và đại liên. Trước đó 2 ngày, lực lượng kiểm ngư Việt Nam được cấp thêm một tàu chuyên dụng, được mô tả là hiện đại nhất Việt Nam, với đầy đủ thiết bị hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ và được trang bị một sân đáp máy bay trực thăng cùng với hai vòi rồng công suất lớn. Các thông tin này xuất hiện nửa tháng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trong suốt thời gian 2 tháng rưỡi giàn khoan Trung Quốc hiện diện tại đây, tàu bè giữa đôi bên Việt Trung đã xảy ra các vụ va đụng gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục tàu kiểm ngư và tàu đánh cá của Việt Nam. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh chủ động trong các vụ tấn công này. Lực lượng kiểm ngư thành lập đầu năm ngoái có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, với khả năng và số lượng giới hạn, hoạt động của đội ngũ này cho tới nay chỉ dừng ở mức quan sát và hỗ trợ ngư dân khi xảy ra sự cố, hơn là bảo vệ ngư dân trước sức uy hiếp của Trung Quốc. Cục trưởng Cục Kiểm ngư trong một cuộc phỏng vấn trước với VOA Việt ngữ từng xác nhận chức năng chính của lực lượng thực thi luật pháp Việt Nam trên biển không phải là đi theo bảo vệ tàu cá Việt. Ông Nguyễn Ngọc Oai:
Không, chúng tôi không theo bảo vệ, bởi vì lực lượng chúng tôi có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Ngư dân hoạt động trong khu vực Hoàng Sa nói, việc đầu tư thiết bị và vũ khí cho lực lượng kiểm ngư giúp họ cảm thấy an tâm trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, niềm vui của họ phần nào vẫn còn dè dặt trước mối tương quan lực lượng hết sức chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đang sở hữu vô số tàu bè quy mô, trang bị vũ khí tối tân. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, hơn 30 năm đánh bắt trên ngư trường gần quần đảo Hoàng Sa, là thành viên trong đội tàu có một chiếc bị Trung Quốc đâm chìm hôm 26 tháng 5 vừa qua, nói với VOA Việt ngữ.
Đây là người ngư dân làm biển, là bất cứ người ngư dân nước nào cũng thôi, nhưng mà đây nó đã có cái pháp luật thực thi trên biển bảo vệ cho bà con ngư dân, thì bà con ngư dân thì hôm nay mới an tâm làm ăn, khỏi sợ thiệt hại về này nọ uy hiếp rồi thì đến đó mình yên tâm làm ăn hơn. Sao là thấy như trừ nó thật chắc là Việt Nam sao đỡ lại với Trung Quốc, nhưng mà nó nói ví dụ như mà nó có như thế thì nó cũng đỡ bất cho ngư dân. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì giữa cái chính quyền hai nước thì giải quyết như thế nào đó giải quyết, chứ còn riêng những người dân mình nói cho người dân nào thì cũng mong muốn nghe cho an toàn trên biển, làm ăn theo cái tổ đội rồi an toàn trên biển, trước thì lo cho gia đình, sau nữa cũng cái sản phẩm đem về cho xã hội rồi, nhưng mà kệ nhà nước lo được nào thì người dân nhờ nấy thì kệ.
Người thuyền trưởng vừa trở về đất liền cho hay là kể từ khi giàn khoan Trung Quốc rút lui khỏi khu vực gây tranh cãi tới nay, tình hình trên biển có phần lắng dịu, chưa có báo cáo thêm về các vụ tấn công gây thiệt hại cho tàu bè Việt Nam. Nhật cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam. Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam các biện pháp tăng cường an ninh trong khuôn khổ gói viện trợ không hoàn lại, giúp thúc đẩy khả năng tuần tra an ninh trên biển, giữa lúc hai nước đều đang có tranh cãi chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Thỏa thuận công bố hôm nay về việc Nhật cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trị giá 5 triệu Mỹ Kim do Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida ký với Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh nhân chuyến công du của ông Kishida từ ngày 31 tháng 7 tới 2 tháng 8 nhằm thắt chặt quan hệ song phương. 6 chiếc tàu từ 600 tới 600 tấn đã qua sử dụng, bao gồm 2 tàu kiểm ngư của cơ quan ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu đánh cá thương mại. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm các xuồng cứu sinh và các trang thiết bị khác. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Việt Nam, ông Kishida tuyên bố, Nhật hy vọng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói, cả hai nước Việt-Nhật nhất trí duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và rằng các tranh chấp phải được giải quyết theo luật quốc tế bằng biện pháp ôn hòa. Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà 4 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều có tuyên bố chủ quyền một phần. Bắc Kinh cũng đang tranh cãi với Nhật về chủ quyền nhóm đảo không người ở biển Hoa Đông, tiếng Nhật gọi là Senkaku, mà Trung Quốc đặt là Điếu Ngư. Việt Nam kêu gọi các bên đừng làm phức tạp tình hình Biển Đông. Việt Nam nói cuộc tập trận của Trung Quốc tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng chấp pháp và đánh cá của Việt Nam, nhưng kêu gọi các bên chớ làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Ngày 31 tháng 7, đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước cuộc tập trận của Bắc Kinh ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong thời gian 27 tháng 7 tới 1 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, tất cả hành động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật lệ quốc tế, tránh làm căng thẳng hay ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải hàng không trong khu vực. Theo lời ông Bình, các hoạt động của lực lượng thực thi luật pháp trên biển và ngư dân Việt Nam vẫn diễn ra bình thường trong thời gian Trung Quốc tập trận. Chính phủ Việt Nam đang gặp chỉ trích về tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và đã xuất hiện nhiều đề nghị phải thoát Trung. Trong đó có lời kêu gọi mới đây của 60 đảng viên lão thành trong Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc sẽ thay đổi trước các bước đi lấn lướt của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách ngoại giao, độc lập, tự chủ, đa dạng và đa phương, cũng như thắt chặt quan hệ với các nước. Ông Bình cũng nói thêm là đường hướng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ca ngợi.